Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, mỗi khi tụng kinh niệm Phật là con hay ngủ gật. Đây có phải là nghiệp chướng nặng nề hay không? Làm sao để khắc phục? Phật tử Diệu Trâm. Thưa đạo hữu Diệu Trâm cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, khi mà chúng ta gặp một cái việc gì đó trong cái cuộc sống này mà mang đến cho mình một cái sự bất an sầu muộn, thì mình liền nói đó là cái nghiệp chướng của chính ta. Nhưng cái nghiệp kia là gì? Đó chẳng qua là những cái hành động có tác ý, hay nói khác hơn là những cái việc làm được xuất phát từ nơi thân, nơi miệng, nơi ý của chính mình. Chúng ta đều biết rằng tất cả mọi cái cung bậc hành xử của ta đây đều được xuất phát từ nơi cái thân này, đều được xuất phát từ nơi cái miệng này, và đều được xuất phát từ nơi cái ý nghĩ của chính mình. Vậy thì làm gì có một cái hành động nào khác mà nó ra ngoài cái thân khẩu ý của chính ta? Cho nên chúng ta không thể nào đổ thừa cho một ai đó, một người nào đó, nó tác động đến cái con người của chúng ta đây, làm cho mình phải như thế này, như thế khác. Tất cả những sự thành tựu đều do cái nỗ lực của chính ta và do cộng hưởng của những người khác trong cuộc sống này mang lại. Vậy thì tự thân của chúng ta đây phải chủ động trong tất cả các hành hoạt, để rồi những cái nhân duyên khác khi thấy chúng ta chủ động như vậy mà nó đến để nó giúp sức cho mình để thành tựu được sự tu tập cũng như một việc nào đó trong cái đời sống của chính ta. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về cuộc đời của A Na Luật như thế này. A Na Luật vốn là một đường đệ của Đức Phật. Sau khi mà xuất gia rồi đó thì rất là tinh tấn để tu tập. Nhưng cứ mỗi một lần mà nghe Đức Phật thuyết pháp á, thì A Na Luật lại ngủ gật mà không thể nào tự chủ được. Một lần nọ thì thấy A Na Luật ngủ gật, cho nên Đức Phật liền gọi A Na Luật mà quở trách như thế này: "Than ôi, ông ham ngủ như sò ốc trong vỏ, ngủ một giấc ngàn năm không nghe danh hiệu Phật." Khi được Đức Phật quở trách như vậy thì A Na Luật lấy làm xấu hổ vô cùng và phát nguyện trước Đức Phật cũng như tất cả tăng chúng rằng từ nay cho đến ngày chết ông sẽ không bao giờ ngủ. Thật đúng như thế, hằng ngày A Na Luật tinh tấn tu tập và ban đêm thì tinh tấn để tọa thiền mà không có nhắm mắt để ngủ. Chính vì điều đó ngày qua ngày làm cho cái đôi mắt kia sưng lên, cho đến Đức Phật đã nhiều lần can ngăn cũng như đã từng kêu Ngữ Y Kỳ Bà đến để mà kiểm tra cái đôi mắt cho ông. Ngữ Y Kỳ Bà sau khi đã khám bệnh cái đôi mắt cho A Na Luật thì nói với A Na Luật rằng chỉ cần ngủ trở lại bình thường thì đôi mắt này sẽ lành. Nhưng A Na Luật đã phát nguyện trước Đức Phật và hàng thánh chúng rằng từ nay cho đến cuối đời sẽ không bao giờ ngủ nữa. Vậy là A Na Luật quyết định giữ cái lời hứa đó, và cứ ngày tháng như thế đôi mắt của A Na Luật đã trở nên mù lòa. Cho nên những người tăng chúng khác sau khi đi khất thực xong rồi thì đi về xớt cái bình bát của mình ra để cho A Na Luật một phần ăn. Và cứ ngày qua tháng lại như vậy, ba y của A Na Luật đã bị rách rất nhiều. Ngài A Nan một hôm nọ thì nhìn thấy y của A Na Luật đã bị rách rất nhiều, cho nên nói với A Na Luật rằng sao ông không chịu vá cái y của mình đi. A Na Luật nói rằng tôi đã nhiều lần thử xỏ kim nhưng mà không thể nào xỏ kim vào được, cho nên không thể vá được cái y này. Với cái sự đàm luận đó thì Đức Thế Tôn đã nghe được câu chuyện này. Rồi sau khi ngài A Nan về lại thì gặp Đức Phật. Đức Phật liền nói rằng tại sao không rủ Đức Phật tới để mà vá y cho A Na Luật. Ngài A Nan chưa hết ngỡ ngàng thì Đức Phật đã nói với ngài A Nan rằng đưa ngài tới chỗ của A Na Luật để mà giúp A Na Luật vá y. Rồi Đức Phật nói ngài A Na Luật đem cái túi kim chỉ ra để ngài giúp A Na Luật xỏ kim và khâu lại ba y. Chỉ trong vòng một buổi thì ba y của ngài A Na Luật đã được khâu vá xong. Bóng dáng của Đức Thế Tôn sâu kim và khâu áo cho đệ tử của mình đã nói lên cái yếu tố quan tâm của một bậc thầy đối với một người đệ tử, và cái tình thầy trò đó sẽ luôn luôn gắn kết mãi không phai. Thưa đạo hữu cùng tất cả quý vị, chúng ta đây thường hay quên đi những cái lời phát nguyện của mình, những lời mà chúng ta tự hứa với người hoặc tự hứa với mình. Đôi khi chúng ta cũng mau quên lắm. Khi nào và ở đâu mình cũng luôn luôn nhớ cái lời phát nguyện của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua hết tất cả những cái cám dỗ của đời sống, cũng như là những cái trở ngại do thân tâm của mình mang lại. Hy vọng rằng đạo hữu sẽ lập nguyện tinh tấn hơn lên để chúng ta chiến thắng được tự bản thân của mình và vượt qua cái trở ngại này một cách nhẹ nhàng nhất. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và đại chúng luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.